Kính thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu vùng Êphêsô ở chương thứ 3. Vì lý do đó, tôi Phaolô, người tù của Đức Kitô Giêsu, vì anh em những người dân ngoại. Chúng ta thấy ngay câu đầu tiên, Thánh Phaolô đã nói mình là người tù của Đức Kitô. Vì Ngài đang viết thư ở trong tù, thực sự là một người đang ở tù tại Roma. Và Ngài không nói là tù nhân vì Đức Kitô, mà Ngài nói là người tù của Chúa Kitô, bởi vì Ngài không dứt tình được với chính Chúa Kitô đã chinh phục trái tim của Ngài rồi. Người tù của Đức Kitô chấp nhận tình nguyện để làm người tù của Đức Kitô ở trong trái tim của Đức Kitô. Và chính Chúa Kitô khi Ngài gặp trên đường Damas, ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Và Ngài đã tình nguyện làm người tù của tình yêu với Đức Kitô. Và cũng không có buông được cái công việc tông đồ mà Chúa đã khiến cho lòng Ngài gắn bó mà không thể nào rời ra được. Bởi vì chính tình yêu Đức Kitô thúc đẩy Ngài. Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô. Dù là tù đầy, dù là đòn vọt, đắm tàu, sỉ nhục, đau thương và ngay cả cái chết, không có gì có thể tách Phaolô ra khỏi tình yêu Đức Kitô. Cho nên Phaolô viết ở đây trong cái câu đầu tiên rất là thấm thía, và Ngài cũng đang ở tù ở tại Roma. Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Thiên Chúa đã ủy thác, Thiên Chúa đã trao cho Ngài. Ngài đã lãnh nhận làm tông đồ cho Chúa, để làm tông đồ cho những người dân ngoại, không phải là người Do Thái. Và Phaolô đã có thời gian ở trong tù để nghiền ngẫm những công trình của Chúa Kitô, và cái mầu nhiệm hay cái kế hoạch của Chúa đã kêu gọi mọi người trở thành một thân thể, không phân biệt giống nòi nữa. Cho nên trong chương 3 này chúng ta sẽ thấy cái tư tưởng mà Chúa tác động cho Phaolô hiểu được. Chúa đã liên kết tất cả nhân loại nên một ở trong Đức Kitô, không còn là Do Thái hay dân ngoại nữa, mà tất cả đều được thừa hưởng gia nghiệp nước trời. Và tất cả đều nhờ Chúa Giêsu đã từng công bố sự bình đẳng này, như trong Phúc âm Matthew chương 20. Và nhưng sau đó Thiên Chúa đã phải can thiệp nhiều lần mới thuyết phục được các môn đệ đầu tiên, để cho họ ý thức rằng không phải chỉ đến với người Do Thái, nhưng mà còn phải đến với người dân ngoại nữa. Và chúng ta thấy thị kiến trong tông đồ công vụ của Thánh Phêrô chẳng hạn, để Ngài không còn phân biệt là liên hệ với người dân ngoại là ô uế nữa. Trong cái thị kiến các con vật mà 3 lần xuống trước mặt Ngài và bảo giết mà ăn, thì Ngài nói là dơ bẩn không có ăn được. Và cái gì Thiên Chúa cho là sạch thì con người không có thể nói là dơ bẩn. Và sau đó thì người ngoại là ông Cornelio đã sai người đến để mời Phêrô. Thì Chúa đã can thiệp nhiều lần thì các tông đồ mới có thể chấp nhận, để hiểu được cái mầu nhiệm, cái kế hoạch này. Xin mời chúng ta đọc tiếp. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu nhiệm Đức Kitô thế nào. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết. Nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Cho nên không phải là một mình người Do Thái nhận lãnh lời hứa của Chúa nữa, mà tất cả mọi người, cả Do Thái, cả dân ngoại, và trở nên một thân thể, vì Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm. Những ai tin vào Chúa Giêsu nhận bí tích rửa tội để trở nên một chi thể với Chúa Giêsu, dù là Do Thái hay là dân ngoại. Tôi đã trở nên người phục vụ tin mừng đó nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi. Khi người thi thố quyền năng của người, Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh. Thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật. Để giờ đây, nhờ hội thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định người đã có từ muôn thuở và thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô và nhờ tin vào người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Bởi vậy, tôi xin anh em đừng nản chí khi thấy tôi phải gian truân. Vì anh em, tôi phải gian truân vì anh em. Những gian truân ấy là vinh quang của anh em. Thánh Phaolô chấp nhận gian truân, chấp nhận tù đày, nhưng mà mọi người được thừa hưởng gia nghiệp nước trời, dù là dân ngoại hay là Do Thái. Và Ngài đang nói với những người dân ngoại bây giờ được thừa hưởng cùng một cái gia tài ở trên trời và trở nên một thân thể với Kitô. Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu Kitô, qua Chúa Giêsu Kitô để nối kết tất cả chúng ta lại với Chúa Kitô. Cho nên Chúa Giêsu Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm, và chúng ta nhờ thông hiệp với Chúa Giêsu chúng ta mới có thể hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa Cha trên thiên quốc và cùng một tâm tình, một ý muốn với Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy giờ đây nhờ hội thánh mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan của thiên hình vạn trạng của Chúa, thì Chúa có đủ cách để cứu độ con người và để nối kết tất cả mọi người lại với nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Cho nên ở đây chúng ta không có bóp méo cái tư tưởng của Thánh Phaolô khi mà Ngài muốn nói tới quyền năng thượng giới để nối kết tất cả mọi người với nhau, không phải theo cái cách của con người như thời đại bây giờ. Người ta nói tới đa quốc gia, người ta nói tới thế giới đại đồng, thế giới trở nên một với nhau, rồi những giám đốc các công ty đa quốc gia chẳng hạn, hay là chúng ta vẫn thấy cái chủ trương là một thế giới, hay là một chính phủ toàn cầu. Đó là những cái tư tưởng mà con người liên kết với nhau để buôn bán, làm ăn chính trị, để có lợi cho mình. Còn ở đây, quyền năng thượng giới là từ Thiên Chúa, và Chúa dùng tình yêu thương của Đức Giêsu Kitô qua cái chết của Ngài. Ngài cứu tất cả mọi người. Ngài đưa tất cả mọi người đến với Chúa Cha, và Ngài dùng cái tình yêu vô điều kiện của Ngài. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu của mình. Cho nên chúng ta thấy Thiên Chúa dùng chính Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta biết thế giới này tất cả đều quy tụ chung quanh Chúa Giêsu Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm. Tất cả chúng ta là những chi thể, và nhờ sức mạnh của Thánh Thần tình yêu của Chúa, mọi quyền năng thượng giới nằm ở cái quyền năng của Thiên Chúa, được biết là sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, mà dĩ nhiên là con người không có thể ngờ trước được. Thiên Chúa có cái cách của Thiên Chúa để nối kết chúng ta lại với nhau. Khi cho con người có tự do thì con người vẫn có thể từ chối Thiên Chúa, và nhiều khi chỉ nghĩ theo cái thể cách của con người thôi, chỉ nghĩ những cái gì về quyền lực chống qua của trần gian. Còn ở đây Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi vào cái cuộc sống vĩnh cửu, quyền năng của Thiên Chúa từ trên cao nối kết tất cả chúng ta lại với nhau. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa chứ không phải là con người bình thường. Ngài vừa có nhân tính vừa có thiên tính, nhưng là ngôi vị Thiên Chúa, Ngài mới nối kết mọi người chúng ta được với nhau. Đó là quyền năng thượng giới của Thiên Chúa. Và tất cả đều ở trong tình yêu vô điều kiện mà nhân loại chúng ta không có thể tìm được ở nơi nào khác. Rồi chúng ta đọc lời cầu xin của Thánh Phaolô từ câu 14, và ngài quỳ gối để cầu nguyện ngay lập tức. Thánh Phaolô chuyển sang cái phần nói về cầu nguyện một cách rất là tự nhiên. Đó là cái bước đường của một con người nội tâm sống kết hiệp với Chúa, không chỉ bằng lòng với cái việc nghĩ đến Thiên Chúa hay nói về người như thể người là một đối tượng thụ động, nhưng mà quỳ xuống cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa. Và chúng ta thấy rõ nhờ Thánh Thần của Chúa đã tác động nơi Thánh Phaolô để ngài yêu mến và sẵn sàng hy sinh cả cái mạng sống của mình cho Chúa Kitô, hết lòng là gọi là đam mê Chúa Kitô, yêu Chúa Kitô, đến sẵn sàng ngồi tù, sẵn sàng chịu chết. Cái sức mạnh của tình yêu và ngài cầu nguyện liên kết mật thiết với Chúa. Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Chúa Cha là cha chung của mọi người. Nhờ Chúa Giêsu Kitô mà tất cả chúng ta đến với Chúa Cha. Ngài là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất, không còn phân biệt. Nhưng mà tất cả đều nhờ Chúa Kitô để đến với Chúa Cha. Tôi nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của người là đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức á, để cùng toàn thể dân thánh anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay là nghĩ tới. Xin tôn vinh người trong hội thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời cầu xin của Thánh Phaolô. Ngài cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa Cha là nguồn gốc của mọi gia tộc. Vì trong Chúa Giêsu Kitô chúng ta trở nên một với Chúa Giêsu Kitô, ngài là đầu, chúng ta là chi thể, và mọi gia tộc đều được gia nhập vào, dù là Do Thái, dù là dân ngoại, dù là một cái dân tộc xa lạ nào đi nữa, nhưng mà tất cả đều được quy tụ trong Chúa Giêsu Kitô. Thì Chúa Giêsu Kitô đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Cho nên mọi người nhờ Thánh Thần của Chúa làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu và mới đến với Chúa Cha để chúng ta mới có thể kêu lên Abba, lạy Cha. Trong cái tâm tình của Chúa Giêsu như là một đứa con thân tình với Cha của mình ở trên trời, và nhờ lòng tin, nhờ chiều sâu trong đức ái, trong tình yêu mến Chúa, và chúng ta thấu hiểu được những kích thước dài rộng cao sâu của tình yêu thương, của tình con thảo với Cha trên trời, và mới cảm nhận được tình yêu không có thể nào nói bằng lời nói, nhưng mà cảm nhận được tình yêu của Đức Kitô vượt quá sức hiểu biết của con người. Nhưng mà con người chỉ có cảm nhận như một em bé, nó cảm nhận cái tình yêu của mẹ nó. Nó cảm nhận khi vắng bóng là nó buồn, nó nhớ, nó khóc, nó tìm mẹ nó. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta không có từ ngữ để diễn tả tất cả cái tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Chúng ta có nói nhiều lắm, cũng nói chung quanh vấn đề. Nhưng quan trọng là chúng ta sống, chúng ta cảm nhận trong cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa. Còn nếu không cầu nguyện, không có giờ cho Chúa, và chỉ bận tâm về những cái lý lẽ cãi vã thế này thế kia, thì tất cả chỉ là con số không thôi, không có cảm nhận được gì hết. Cũng giống như nhìn người ta ăn ở trên tivi, mình chỉ có tưởng tượng ra thôi, mùi vị thế này thế kia, chứ cũng chẳng có biết gì hết. Thì ở đây điều quan trọng là cầu nguyện và sống trong cái tâm tình với Chúa, để chúng ta cảm nhận được sâu xa cái tình yêu của Đức Kitô. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa trong cái tình yêu, như Phaolô đã yêu mến Đức Kitô không mà không có gì có thể tách Ngài ra khỏi được, dù tù đầy, dù là chết chóc. Cho nên Chúa Cha là nguồn gốc của mọi gia trên trời dưới đất này. Xã hội chúng ta đã làm giảm giá cái quan niệm về người cha, nhưng mà chúng ta biết Thiên Chúa Cha là đấng duy nhất vô thủy vô chung. Thiên Chúa Cha là nguồn mạch thần linh, và chính từ nơi người mà phát sinh những trật tự và mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Cũng bởi người mà vũ trụ có những tài nguyên phong phú, và Thánh Phaolô là tác giả vừa gợi nhớ cái vận mệnh chung của mọi dân tộc, nhắc lại rằng mỗi gia tộc đều đã nhận được từ Chúa Cha danh thánh của mình, cái căn cước của mình, cái phẩm giá của mình, sự sống của mình, tất cả mọi cái đều nhận từ nơi Chúa Cha. Và Chúa Giêsu quy tụ chúng ta lại nên một trong Ngài, còn Chúa Thánh Thần thì thánh hóa và liên kết chúng ta với Chúa Giêsu qua các bí tích, qua tác động của Chúa Thánh Thần. Và trong Do Thái giáo thì rõ ràng cái tình yêu với Thiên Chúa là Cha, và cái hình ảnh của người Cha ở trong Do Thái giáo, và họ phân biệt rõ ràng, không phải như những cái tôn giáo khác ở chung quanh thì đa thần giáo và họ tôn thờ cả thần nam thần nữ. Còn ở đây người Do Thái thì họ xác quyết một Thiên Chúa duy nhất, và trong Kinh Thánh vẫn tiếp tục gọi người là Cha, và Chúa Giêsu đã mặc khải một người cha yêu thương của chúng ta, một người cha đầy lòng thương xót. Cho nên Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta tất cả mọi cái, và Kinh Thánh cũng nhấn mạnh cái sự tự do và sáng kiến của Chúa trong tất cả những gì người làm cho chúng ta, vũ trụ và cả mạng sống của chúng ta. Chúng ta không có phát xuất từ một Thiên Chúa xa lạ đâu. Chúng ta không phải như là một cái làn hơi từ vật chất mà ra. Nhưng mà chúng ta do chính Thiên Chúa quyết định một cách sáng suốt và đầy sáng tạo. Ngài tạo dựng mỗi người chúng ta là một độc đáo của Thiên Chúa. Không ai giống ai hết. Dù thế giới có 1.000 tỷ người đi nữa, vẫn không có người nào giống người nào hết. Mỗi người là một độc đáo của Thiên Chúa, và Ngài yêu thương từng người một đến độ trao ban cho chúng ta con một của Ngài. Và chúng ta biết tình thương của Đức Kitô vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, và qua tình yêu của Đức Kitô chúng ta cũng biết là tình yêu của Thiên Chúa Cha, tình yêu của Thánh Thần Chúa, tất cả đều vượt quá cái sự hiểu biết của con người. Chúng ta không có từ ngữ để diễn tả. Và chắc chắn là Thánh Phaolô đã nghĩ đến tình yêu mà Chúa Kitô đã tỏ lộ cho Ngài. Tình yêu mà Ngài càng chịu thử thách bao nhiêu thì được tỏ lộ càng tha thiết bấy nhiêu. Hiểu thấu và cảm nghiệm được tình thương này là điều vượt quá tất cả những cái chưa từng có ai nghĩ tới. Nhưng việc học hỏi sách vở, những thuật suy ngẫm thì vẫn chưa có đủ để đạt tới cái tình yêu siêu độ, tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu vô điều kiện, tình yêu của sự hiệp nhất nên một, mà những gì của trần gian chỉ diễn tả một phần thôi. Dù là tình yêu vợ chồng cũng chỉ diễn tả một phần thôi. Tình thương này thường được ban cho chúng ta cách nhưng không, vô điều kiện hoàn toàn. Do sáng kiến của Chúa và theo đường lối yêu thương mà Chúa Kitô đã trở thành mẫu mực và trung tâm điểm cho tất cả tình yêu của chúng ta ở trên toàn thế giới. Và như vậy, trong Gioan chương 15 câu 13, Chúa Giêsu mới nói là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cho nên chúng ta mới rút ra cái từ ngữ của tình yêu là trao ban 100% cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, là hạnh phúc của chính mình. Cho nên tình yêu này chỉ có cảm nhận chứ không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả được. Cho nên chúng ta cảm nhận được sâu xa cái tình yêu của Đức Kitô vượt quá sự hiểu biết của con người. Cho nên chúng ta không có cách nào để diễn tả, nhưng mà chúng ta cảm nhận được Thánh Teresa cũng đã từng nói, tôi mang đi khắp nơi trái tim của Thiên Chúa của tôi và Thiên Chúa của trái tim tôi. Là cũng một cách khác mà Thánh Phaolô là diễn tả là không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô. Đến độ mà dù là giết chết Ngài vẫn không tách được. Ngài vẫn kết hiệp trọn vẹn với Chúa Kitô, không có gì tách được hết. Còn Thánh Teresa thì mang Thiên Chúa của trái tim tôi và mang đi khắp nơi cái trái tim của Thiên Chúa của tôi. Là một Thiên Chúa tình yêu và Teresa trở nên một ở trong tình yêu với Chúa. Thánh Phaolô cũng vậy, các thánh cũng vậy. Và mỗi người chúng ta đều được mời gọi để sống ở trong cái tình yêu này, tình yêu trọn vẹn. Và càng yêu thì càng hạnh phúc. Còn khi dửng dưng thì không nhận được gì hết. Cho nên chúng ta ý thức cái sự sâu xa của Thánh Phaolô trong tư tưởng Thánh Phaolô trong thư Ê-phê-sô này. Để chúng ta đi tới cái tình yêu của Chúa Giê-xu Ki-tô mà Ngài là đầu của thân thể mầu nhiệm, chúng ta là những chi thể của Chúa Ki-tô. Và chính Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. Chúa Thánh Thần là ngôi vị của tình yêu, đứng ban sự sống, thánh hóa chúng ta, để chúng ta nên một trong tình yêu với Đức Kitô. Có như vậy, chúng ta mới sống cái hạnh phúc thiên đàng ngay từ bây giờ, giữa bao nhiêu thử thách, chỉ để giúp chúng ta càng yêu tha thiết hơn. Bao nhiêu nghịch cảnh, bao nhiêu cản trở là cơ hội để chúng ta diễn tả tất cả cái tình yêu của chúng ta với Chúa Giê-xu Ki-tô và cảm nghiệm càng ngày càng sâu xa hơn cái tình yêu này. Và qua chương 4 kêu gọi chúng ta hiệp nhất để sống một đời sống mới của Đức Ki-tô. Và ở đây Thánh Phaolô đã trở lại cái vấn đề quan trọng đối với cộng đoàn có một cái lối sống còn và quá là phóng khoáng thì chưa được. Đây là trường hợp có thể nói họ có sắc thái thánh linh rất là đậm, bởi vì trong đó người ta dựa nhiều vào tác động bất ngờ của thần khí qua các đoàn sủng của các thành viên đủ loại, tức là cộng đoàn Ê-phê-sô này nó giống như cộng đoàn Cô-rinh-tô, họ cũng đầy thần khí của Chúa. Mỗi người tùy theo ơn gọi riêng của mình phải ra sức xây dựng thân thể, đó là những cái ơn đoàn sủng của Chúa ban cho, thì để xây dựng hội thánh. Và một thân thể duy nhất là Chúa Kitô, tức là phải sự hiệp nhất với nhau. Và ở đây là lời kêu gọi của Thánh Phaolô. Và Thánh Phaolô phấn khởi kể ra tất cả những gì chúng ta có chung, có những cái chung nhờ Chúa Kitô và tác động của Chúa Thánh Thần mới nên một với nhau được. Cái được xây dựng không phải chỉ là một đền thờ, mà là thân thể Đức Kitô hay là con người trưởng thành được cấu tạo từ hàng triệu triệu thành viên hiện tại và tương lai của nhân loại để nên một trong thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô, không phải là một vài người mà hàng tỷ tỷ người. Chúa Giêsu Nazareth là đã một lần duy nhất sống đời phục tùng của mình cho đến chết. Nhưng một khi nhờ phục sinh, người đã trở nên đầu của nhân loại, thì người chịu khổ ở khắp mọi nơi, người làm việc trong tất cả mọi phạm vi hoạt động của con người, người hy sinh mạng sống bằng mọi cách có thể vận dụng được, người hội tụ nơi bản thân mọi hình thức yêu thương và sống trong các chi thể của mình tất cả mọi cảnh ngộ của kiếp người rồi, nơi người chính Thiên Chúa đã trải qua như lòng hằng mong ước kinh nghiệm cuộc đời của kẻ thụ tạo. Nên chúng ta đọc ở trong này để chúng ta thấy, để đi tới sự hiệp nhất nên một trong một thân mình mầu nhiệm của giáo hội mà Chúa Thần là linh hồn của giáo hội, nối kết chúng ta lại là một với nhau. Vậy tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chỉ một thân thể, một thần khí cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Đó là những cái chung. Một Chúa, một niềm tin, một phép rửa, một niềm hy vọng, một thân thể với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Cho nên rất là nhiều cái chung để chúng ta nên một với nhau. Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Ân sủng thì nhận tùy theo cái mức độ. Vì thế, có lời Kinh Thánh nói, người đã lên cao dẫn theo một đám tù, người đã ban ân huệ cho loài người. Người đã lên nghĩa là gì? Nếu không phải là người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất, là Chúa đã xuống tận cùng bằng số cái kiếp người và cái nơi thấp hèn nhất đến độ nghèo hèn, sinh ra trong hang bò lửa, chết trần truồng trên thập giá. Đấng đã xuống cũng chính là đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn. Và chính người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa. Tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giả quyệt khéo dùng mưu ma chức quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta lớn lên về mọi phương diện vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Chính người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng mình. Như thế, người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. Chúng ta trở nên một ở trong Đức Kitô, và Thánh Phaolô nhìn trong cái chiều kích của một thân mình mầu nhiệm của giáo hội là Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là những chi thể. Cho nên tránh những cái tư tưởng sai lạc. Ngài ví như là sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý. Ngài dùng cái từ là gió đạo lý, tức là những cái tư tưởng sai lạc. Ngay cả những triết học hay là cả tôn giáo nè, đôi khi sai lạc và làm cho ma quỷ dẫn dắt chúng ta đi lầm đường. Cuối cùng lấy con người làm trung tâm, chứ không phải lấy chính Thiên Chúa làm trung tâm. Không có hiệp nhất nên một ở trong Chúa, mà quy tụ ở chung quanh một vị nào đó, những con người tầm thường của trần gian, dù là con người đó có nói hay cỡ nào đi nữa, có giàu có hoặc là trọng vọng cỡ nào đi nữa, nhưng mà rồi họ cũng đã chết và ra trước tòa phán xét của Chúa hết. Cho nên ma quỷ dễ cám dỗ con người để đi lầm đường, lạc lối, và chúng ta phải xác quyết nhờ Thánh Thần của Chúa, chúng ta biết chúng ta liên kết với Chúa Kitô bằng tất cả tình yêu và liên kết với nhau trong tình bác ái để chúng ta hiệp nhất với nhau, nên một với Chúa Giêsu Kitô và nên một với nhau. Cho nên Chúa Giêsu đã trải qua những cái khó khăn trong đời sống rồi. Bây giờ Ngài liên kết chúng ta nên một với Ngài và chúng ta phải trưởng thành chứ không phải nhiều những đứa nhỏ nữa. Thánh Phaolô hiểu rằng tín hữu Ê-phê-sô đôi lần hãy còn là những trẻ nhỏ, vì họ để bất cứ luồng dư luận nào ảnh hưởng tới mình. Hôm nay người Do Thái tới khích bán và nói xấu Phaolô thì họ lại quay theo những người đó. Khi Phaolô lên tiếng và Phaolô giảng dạy cho họ thì họ lại tung hô Phaolô. Thì như vậy là chưa có trưởng thành, vẫn còn là một em bé rồi. Cho nên mình phải có lập trường rõ ràng. Ngài kêu gọi mọi người hãy cải thiện để trở nên một cộng đoàn vững mạnh, có khả năng sống theo chân lý và tự gây dựng nhờ tình yêu thương với nhau. Để sống theo chân lý của Chúa, chứ không phải là người ta nói cái gì là mình nghe theo và làm cho mình sai lạc cái niềm tin và chia rẽ với nhau. Chúng ta cũng thế, phải tự vấn xem chúng ta đã qua rồi hay chưa qua cái tuổi mà người tín hữu tín thành, trưởng thành được chờ có người suy nghĩ thay cho mình, hướng dẫn và thúc đẩy mình, thì mình chưa có trưởng thành. Mình phải xác tín cái niềm tin của mình rõ ràng vào Chúa Giêsu Kitô và không có đi cái con đường nào khác hết. Vì vậy, ở trong Chúa Kitô chúng ta sống một đời sống mới, đời sống của chính Chúa Kitô ban cho chúng ta. Vậy đây là điều tôi nói với anh em và các Chúa làm Chúa chứng giám. Tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm. Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa. Vì lòng chai giả đá, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban. Vì lòng chai giả đá khiến họ trở nên dốt nát. Họ đã mất ý thức nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ. Còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống sự sống công chính và thánh thiện. Đó là cái con đường chúng ta phải đi, đời sống mới trong Đức Kitô, phải sống công chính và thánh thiện. Chứ không thể nào mà sống trong tội lỗi mà mang danh là Kitô hữu được. Kitô hữu là phải sống thánh thiện, chứ không để những cái gì nó buông thả, sống trong lừa dối được. Phải để thần khí của Chúa, thánh thần của Chúa tác động biến đổi chúng ta để trở nên thánh thiện. Một đời sống mới trong Chúa Kitô. Cho nên cái hình ảnh mà Thánh Phaolô đặt hai cái lối sống ở trần thế này, nó đối nghịch. Hai lối sống cùng tồn tại ở trong xã hội, và theo một nghĩa nào đó, nơi mỗi người chúng ta, cái ơn hoán cải không cho chúng ta an tọa ở một cấp bậc trọn hảo nào, bởi vì con người chúng ta dễ nghiêng chiều ích kỷ và tội lỗi lắm. Dù chúng ta được bình an với Chúa đi nữa, theo một cái nghĩa rất là thiết thực, thì con người chúng ta vẫn chưa được thống nhất, chưa trong con người chúng ta vẫn có cái sự chống đối và dễ nghiêng chiều về tội lỗi trở lại. Chúng ta còn cảm nghiệm được những cái cám dỗ và những cuộc đấu tranh chống lại cám dỗ. Các quyết định lớn nhỏ của chúng ta hướng chúng ta đến hai con đường, hoặc là con người cũ chúng ta tiếp tục đi đã hư nát đến vô vọng và làm cho cái ích kỷ của mình phát triển, hoặc là con người mới rạng rỡ tình yêu của Chúa. Cho nên chúng ta dễ rơi vào trong hai tình trạng này, hoặc là hai tình trạng này nó cứ giành giật song đôi với nhau. Cho nên khi mà trao hết hoàn toàn cho Chúa để Chúa hướng dẫn chúng ta và chúng ta sống cái cuộc sống mới với Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong đêm hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Anh em, mỗi nóng ư, đừng phạm tội. Chứ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đây là cái câu của Thánh Phaolô mà rất là quan trọng. Khi chúng ta để những cơn giận của mình, khi chúng ta lấy mình làm trung tâm, thì người khác không làm theo ý mình thì mình sẽ giận. Mà cơn giận qua đêm, ngày này qua ngày kia, chúng ta nghĩ cách để trả thù, thì dĩ nhiên ăn không ngon, ngủ không ngon là bệnh tật về thể xác. Tâm hồn của chúng ta sẽ xây dựng những cái tư tưởng sai lạc và nó đưa tới càng ngày càng xa lìa Thiên Chúa. Không giống Thiên Chúa tình yêu nữa. Nghịch lại với lời dạy của Chúa Kitô, tha thứ, yêu thương kẻ thù. Cho nên cứ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Phải sống một đời sống mới, tránh mọi thứ gian dối, phải thành thực với nhau. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa. Trái lại, hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện. Để có gì chia sẻ với người túng thiếu. Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng thánh thần của Thiên Chúa. Vì chính người là dấu ấn ghi trên anh em để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ. Và hãy trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau. Phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Amen. Chúng ta thấy rõ những điều này là chính Chúa Giêsu cho chúng ta cái sự sống của Ngài, mình máu của Ngài, lời chân lý của Ngài, và nhất là Thánh Thần của Chúa để tác động chúng ta yêu mến Chúa. Cho nên đừng có làm phiền lòng Thánh Thần. Khi Chúa tác động chúng ta làm những điều tốt, lánh những điều xấu thì chúng ta phải thực hiện, chứ không có thể nào mà lưỡng lự được. Khi chúng ta lưỡng lự thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là chúng ta sẽ lờ đi cái lời của Chúa Thần tác động trong lương tâm của mình. Đừng có chua cay gắt nóng giận, la lối thóa mạ, tại vì những hành vi đó không phải là hành vi của một chi thể Đức Kitô. Một con người theo Đức Kitô phải đối xử tốt với nhau, có lòng thương xót và biết tha thứ, chứ không có sống theo kiểu của người dân ngoại, phản ứng theo cái ý của chính mình, thì cái đó là một cái nguy hiểm. Cho nên con người chúng ta được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của Chúa là phải sống thánh thiện. Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh mình, nhưng có một người thật sự là hình ảnh này là chính Đức Kitô phục sinh, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết. Ở đây cũng như nơi khác trong Kinh Thánh, con người vừa chỉ Chúa Kitô, vừa chỉ loài người, và cũng chỉ mỗi người chúng ta ở vị trí của mình trong thân thể. Tất cả những gì chúng ta cảm phục nơi Chúa Kitô cũng dành đó cho chúng ta được hưởng. Vì tất cả chúng ta là chi thể của Chúa Kitô, cho nên chúng ta được ở trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội của Chúa Kitô, thì chúng ta cũng được hưởng tất cả những gì mà Chúa Giêsu Kitô có. Và áo trắng mà người lớn mặc trong ngày lãnh bí tích thanh tẩy biểu trưng cho sự đổi mới, đổi đời hoàn toàn mà họ đã bắt đầu. Sự đổi mới này cũng có thể xảy ra sau cuộc tĩnh tâm, hoặc là bất ngờ Thiên Chúa làm cho chúng ta dứt bỏ đời sống, lối sống đạo theo thói quen và không nhắm lý tưởng gì cao đẹp hết, để mặc lấy Chúa Kitô với một đức tin vừa tìm lại được, mới hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn đời sống của chúng ta, để chúng ta hướng về Chúa Kitô, nâng tâm hồn của chúng ta tìm kiếm chính Chúa Kitô. Thánh Phaolô đề ra ngay tức khắc một số ràng buộc luân lý mà một sự đổi mới hàng ngày, như Ngài đã kể ở trên, là phải tránh những cái đời sống buông thả ô uế, tránh lừa dối, phải để cho thần khí Chúa tác động, hướng dẫn, đừng có làm buồn lòng Thánh Thần Chúa. Cho nên Ngài kể cho chúng ta hiểu những cái lối sống trong Đức Kitô. Thánh Phaolô nói ở đây về sự chân thành, tiết độ, không có thô tục trong lời nói cũng như trong tưởng tượng được. Tâm hồn mình rõ ràng, trong sáng với Chúa. Đức tin Kitô giáo không cho phép chúng ta sống vô tư như các tôn giáo Đông Phương thờ Thánh Phaolô được. Thời đó người ta nói về sự tái sinh, về sự hiểu biết, những bí nhiệm, nhưng lại không nói gì về cuộc sống dâm ô và những vụ bất lương trong đời sống xã hội. Còn ở đây, Chúa đòi chúng ta phải sống thánh thiện và tránh mọi hình thức dâm ô. cũng như phải tạo một xã hội công bằng và yêu thương. Còn thờ của Thánh Phaolô, nhiều tư tưởng tôn giáo Đông Phương không có đề cập gì tới, mà chỉ quy về mình từ Ấn Độ giáo cũng như các cái tôn giáo khác để tu thân cho mình, và chưa có phát triển về những cái tư tưởng để xây dựng xã hội. Còn ở đây phải tạo ra một cái xã hội công bằng, yêu thương, thánh thiện. Con người cũ, con người mới tương ứng với cái kiểu nói khác mà Thánh Phaolô, như sống, sống theo xác thịt mà Ngài nói, hoặc là sống theo thần khí. Sống theo xác thịt là con người cũ, mà sống theo thần khí là con người mới. Trong thư Roma chương 8 câu 5 Ngài cũng đã nhắc tới. Con cái bóng tối hay con cái ánh sáng, mang lấy ách nô lệ hay được tự do, trong thư Ê-phê-sô chương 5 chúng ta sắp đọc ở câu 8 và câu 10, cũng như thư Ga-lát chương 5 câu 1. Và đừng làm phiền lòng Thánh Thần Chúa ở câu 30. Và cái kiểu nói này dễ hiểu nếu chúng ta nghĩ tới cái nỗi buồn phiền trong lòng mình mỗi khi chúng ta không nghe theo một ý tưởng tốt. Chúa Thần tác động chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ. Những tư tưởng tốt của Chúa tác động mà mình không làm. Một ước muốn hành động tốt hơn. Đó là nỗi phiền của Chúa Thần Đấng đã khơi dậy trong chúng ta những tư tưởng ấy. Và nỗi phiền tinh thần của chúng ta nữa khi nhận ra những gì mình đã để mất, mình đã không làm theo sự tác động của Thánh Thần Chúa. Rồi chúng ta đọc tiếp ở chương 5 thì chúng ta thấy một vài yếu tố về lối sống mới mà trong chương 4 đã nói. Và chúng ta phải bắt chước Chúa Đấng yêu thương người lành cũng như kẻ dữ. Chúa Cha không có phân biệt đối xử người nào hết, mà Ngài cho mưa, cho nắng, cho người lành lẫn kẻ dữ. Cho nên chúng ta là người con, chúng ta phải theo cái mẫu mực của Chúa. Chúng ta có một gương mẫu hữu hình nơi Chúa Con. Đấng đã vì yêu thương mà trở thành con đường, thành ánh sáng và sự sống của chúng ta. Trong thư Roma chương 6, và chúng ta biết rõ, chỉ Chúa Giêsu cho chúng ta cái gương mẫu của tình yêu vô điều kiện, tha thứ cho cả những người đóng đinh Chúa trên thập giá. Xin mời đọc ở chương 5. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương. Và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Và vì chúng ta, Ngài đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, dù có nói đến, anh em cũng phải tránh. Như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh. Đừng nói lời thô tục nhảm nhí, cực nhẹ, đó là những điều không nên. Trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn. Anh em phải biết rõ điều này. Không một kẻ gian dâm ô uế hay tham lam nào, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Tại vì mình mê tiền bạc như là thần tượng của mình, cho nên tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa. Đừng để ai lấy lời hão huyền và lừa dối anh em. Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng phục. Người ta nói những tư tưởng sai lạc mà mình cứ nghe theo. Rồi cho nên những lời hão huyền lừa dối anh em. Thì những lời đó mà mình cứ chạy theo thì mình là người bị bất an nhất. Vậy anh em đừng có thông đồng với họ. Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ánh sáng, không còn sống trong bóng tối được nữa, mà là ánh sáng của Chúa Kitô. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa, đừng cộng tác với những việc vô ích của con cái bóng tối. Hãy vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Chứ không phải là cộng tác người ta buôn lậu thuốc phiện rồi tìm cách để lấy nhà, lấy cửa, lấy của người ta chẳng hạn, để tìm cái thú, cái lợi cho mình, để mình đạt được nhiều tiền bạc, nhiều quyền lợi về kinh tế chẳng hạn, mà làm khổ những người khác. phải tránh xa và phải vạch trần những cái việc xấu ấy ra, chứ không phải là mình cộng tác, đừng có cộng tác vào, và phải vạch trần ra thì mới đúng. Vì những việc chúng làm lén lút thì nói đến là nhục rồi, nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra. Phải sống như con cái của sự sáng, con cái của Chúa Giêsu, của Cha trên trời, mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy có lời chép rằng: tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Anh em hãy cẩn thận xem cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa, chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi sự. Hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Nên ở trong cái phần này chúng ta thấy rõ là nhắc tới những cái chuyện dâm ô, tội lỗi phải tránh, là vì là dân thánh của Chúa cho nên phải sống thánh thiện. Những cái gì mà tham lam, tiền bạc coi như là thờ ngẫu tượng rồi, coi nó là cái cùng đích của mình rồi. Và những cái tư tưởng sai lạc, những lời nói hão huyền, đừng có để nó lừa dối mình. Và phải có lập trường, một người trưởng thành thì chúng ta không thể nào để cho người khác suy nghĩ và hướng dẫn cái suy nghĩ của mình. Mình phải xác quyết cái niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô. Và trước kia thì ở chúng ta ở trong bóng tối, nhưng bây giờ phải là con cái của sự sáng, đi trong ánh sáng của Chúa. Và những cái gì là tội lỗi đi của bóng tối là phải vạch trần ra để mọi người biết rõ và tránh xa những cái chuyện tội lỗi đó. Những cái gì là âm mưu lừa đảo để tìm cái thú cái lợi cho mình thì phải đưa ra rõ ràng cho mọi người biết, để mà tránh những cái thói bất công ở trong xã hội, những cái sự dữ trong xã hội. Rồi những cái lời khuyên cụ thể về đời sống đạo ở trong gia đình. Và phần cuối ở chương 19, 20 chúng ta thấy là tâm trí của chúng ta lúc nào phải có những tư tưởng hoặc quá khứ, hiện tại, tương lai. Cho nên những bài thánh vịnh, thánh ca chúng ta nhắc đi nhắc lại, hoặc hát thánh ca khi chúng ta vui, chúng ta hướng về Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta ca ngợi Chúa, và tư tưởng của chúng ta hướng về Chúa, chúc tụng ca ngợi Chúa, thì dĩ nhiên là ma quỷ cám dỗ và những tư tưởng sai lạc nó không có chỗ để vào trong tâm hồn của chúng ta được. Vì vậy mà chúng ta thường đọc thánh vịnh, thánh thi, thánh ca để hướng về Chúa, ca ngợi chúc tụng Chúa trong cái tâm tình yêu mến ca ngợi Chúa. Và khi mà ca ngợi, dĩ nhiên là ma quỷ không có muốn ca ngợi Chúa thì nó phải bỏ đi, thì chúng ta được tự do để hoàn toàn ở bên Chúa, chúc tụng ca ngợi Chúa. Xin mời đọc từ câu 21, gia đình sống đạo. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người, sách thánh có lời chép rằng: chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Một cái lời khuyên rất là cụ thể trong đời sống gia đình để theo hình ảnh của Chúa Kitô. Chúa Kitô như là người chồng và giáo hội như là người vợ, và Chúa Kitô đã yêu giáo hội cho đến chết trên thập giá, và giáo hội cũng vâng lời Chúa Kitô và cũng sẵn sàng hy sinh tử đạo chết cho Chúa Kitô. Cho nên Thánh Phaolô có cái suy luận sâu xa về gia đình sống đạo theo hình ảnh, theo cái tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Và đây là cái suy niệm sâu xa mà ở những nơi khác chúng ta không thấy. Và Thánh Phaolô ở đây, Ngài nhắc lại điều Ngài đã viết cho tín hữu Côlôse, thì đầu óc của Ngài đầy những cái suy tư về vai trò của Chúa Kitô với tư cách là đầu của thân thể của nhân loại được cứu độ, đến nỗi Ngài có một cách triển khai bất ngờ ý nghĩa hôn nhân mà Ngài mới chỉ nói qua Côlôse chương 3. Thì ở đây Ngài khai thác một cách sâu xa về ý nghĩa hôn nhân gia đình để chỉ về tình yêu Đức Kitô và Hội Thánh. Thì chúng ta sẽ tiếp tục học ở cái phần cuối của chương 5 này và chương 6 và ngày mai.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tình yêu bao la Chúa thương con hay hà, Ngài đã nâng con lên bằng tình yêu khôn xanh. Trong tình yêu bao la Chúa thương con vô bờ, dù rằng con bất xứng nhưng tình Ngài vẫn thương con. Tin thác tin vào tình.